Ẩn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, tập 39. Tổ Ẩn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhường sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 485, thư trả lời cư sĩ Lạc Quý Hòa, thư thứ nhất. Nhận được thư Khổng Ngăn cảm kích hổ thèn. Quan thọ bé thiếu học vấn, tuổi già chẳng biết gì, ai nấy đều đem sai ngoa, lan truyền sai ngoa, lầm lẫn bảo quan là chi thức. Lọt vào thế bất đắc dĩ, chỉ đành góp nhặt lời quê mùa cho xong trách nhiệm. Nào ngờ các hà cũng vì thấy muốn người đồn đại như thật mà tưởng là thật, chẳng suy xét quan được tiến thiền chi thức như vậy, thật ra là do một người lan truyền hư giả. Quan viết lời tựa cho tâm kinh, ông chẳng bắt tội thì là đã rộng dung rồi, huống chi lại còn khen người quá đỗi, xấu hổ há thể nào cùng cực. Tờ báo của quý vị đổi thành nguyệt sang rất hữu ích, còn những bài viết hủ bài của quan đâu đáng để chiếm chỗ tốt đẹp ấy. Huống chi tôi bận việc đã đoan, không có ai chịu nhọc nhằn dùm tôi. Dẫu có một hai bài hơi đáng để mắc đến thì cũng đâu rảnh rang để sao ra gửi tới. Còn như các hạ nói xuất gia để chuyên tu, quan tròn chẳng nghĩ như thế là đúng. Bởi các hạ tài trí đủ để hoằng pháp, xuất lãnh người nhà cùng tu tịnh nghiệp thì đôi bên đều được lợi ích. Nếu xuất gia thì người nhà khốn khổ, ác sẽ với lòng bản pháp, như vậy là chưa thể tự lời mà đã hại người nhà trước, nỡ lòng làm chăng? Phật pháp không một ai chẳng khám tu, mà cũng không một ai chẳng thể tu được. Chỉ nên chống niệm niệm biết, chẳng tu tịnh nghiệp sanh về Tây Phương thì sẽ luân hồi cả kiếp dài lâu, chẳng thể thoát được. Do vậy xót mình xót người, thương ta thương người, lớn tiếng hô hào để gần là người nhà, xa là người đời, đều cùng tu đạo này. So với việc chỉ cầu tự giải thoát cho chính mình, lợi ích thế nào phải khác biệt vời vời như trời với đất. Đang trong thời buổi hoại loạn đến tột cùng này, muốn vãn hồi thế đạo nhân tâm thì càng phải coi sự lý nhân quả báo ứng là chuyện quan tâm bậc nhất. Biết nhân quả báo ứng sẽ tự gắng sức làm người lương thiện. Nếu chỉ bằng nói điều hiền lẽ diệu, chẳng chú trọng nhân quả, chắc sẽ trở thành phường miệng miệng nói không, bước bước làm có. Lợi ích sẽ đạt được chẳng qua là gieo hạt giống trong tương lai mà thôi. Nếu chú trọng nhân quả sẽ giữ được tấm lòng sửa đổi hướng lành. Đấy chính là điều phải gấp rút bàn đến khi hoằng pháp trong thổ hiện tại này. Lá thư số 486, thư trả lời cư sĩ Lạc Quý Hòa, thư thứ hai. Nhận được thư hôm 24, khổn ngăn cảm kích hổ thèn. Văn cổ quan hệt giữ gom lá mà các hạ và Lý Khế Nguyên lại phỏng theo lầm lạc, cho là có thể làm cho người khác sanh lòng tin tưởng. Quan cũng chỉ đành đem lầm đáp lạc, hiềm rằng mấy hôm gần đây công chuyện quá nhiều, thật chẳng có bữa đánh rỗi, vì thế lần khẩn đến nay chịu lỗi khôn cùng. Tôi vốn muốn đọc cuốn Phật Pháp Yếu Luận hai lượt, nhưng không có thời gian sức lực, chỉ đọc được một lần. Do trong bản dạo chánh gốc, những chữ được viết theo lối phá thể đều được liệt kê, nên tôi cũng bắt chước theo. Trong sách ấy có mấy chữ đáng đến thương lượng, chấm trước thì tôi cũng nêu ra, xin hãy cẩn nhắc. Soạn được lời tựa gồm 600+ chữ, chỉ ly dông dài, thật chẳng đáng xem. Chẳng qua cậy vào đó cho xong trách nhiệm. Nếu ghép bài tựa ấy vào đầu cuốn sách thì cũng chỉ là thêm thắt râu ria, chứ chọn chẳng có chỗ nào nêu bật được những ý nghĩa trọng yếu của cuốn sách. Hôm 26, do phương viễn phàm thấy các hạ từ đầu đến cuối sẵn lòng muốn sao chép lại, liền gửi tới hai bạn cày quan dạo chánh một lượt. Do vậy liền đọc hai lần, ngày hôm sau liền gửi đi. Do lúc sắp xếp dạo chánh còn có chỗ sai sót, sợ rằng ông ta sẽ phải in bạn đính chánh nên chẳng dám để lâu. Ngày 28, cư sĩ Liên Hàn cũng gửi đến một bản, chắc các hạ đã xem qua rồi. Những chữ bị sai chắc các hạ cũng đã biết hết rồi nên không gửi đi. Chỉ có dòng 17 trọng trang 19 và dòng thứ hai trọng trang 20 từ hồ bị sót câu văn, xin hãy xem kỹ. Nếu thật sự bị sai sót, xin hãy gửi sang cho cư sĩ Phương Viễn Phàm ở số 74 ngõ Hàng Vũ, đường Thánh Vân, thuộc Áp Bắc Thượng Hải. Ông ta ở nhà người em rể, thư của Lý Khế Nguyên gửi trả lại theo thư này. Lá thư số 487, thư trả lời cư sĩ Lạc Quý Hòa, thư thứ 3. Nhận được thư và bài văn đã sửa đổi rất hay. Cuốn sách ấy tức Phật Pháp Yếu Luận, văn lẫn nghĩa đều hay, chỉ có mình chỗ ấy dường như bị khiếm khuyết. Vì thế quán xin các hạ thêm vào nguyên bản, để lúc tái bản sẽ in thêm vào. Ngoài ra điều không có gì khiếm khuyết cả. Tất cả 20 mấy chữ sai đều do kẻ sao chép vô ý gây ra. Quán đang tính cách tái bản nên với những chữ sai chưa viết theo lối tục thể, và đa số là những chỗ thiếu dấu chấm câu, mỗi mỗi đều nghĩ ra gửi cho ông Phương Viễn Phàm. Nãy tôi đem bản liệt kê những chỗ sai ấy gửi cho ông, xin hãy xem qua. Đây là chuyện dạo chánh đối chiếu nhỏ nhặt, nào dám gọi là giám định. Sách đã có lời tựa của ngài Đế Nhàn thì đã đủ để phát khởi lòng kính ngưỡng cho người ta rồi, đâu cần lời tựa của quan. Huống chi quan lắm việc bận biều, cũng lâu sau phải sang Thượng Hải để lo liệu chuyện ẩn tống Quán Âm Bổn Tích Tùng, lại còn phải sắp đặt một bản văn sao khác, tính sắp xếp sao cho mỗi trang tăng thêm 2 hàng, mỗi hàng thêm 3 chữ, thành ra thêm 3 bảng chữ vào lời văn. Nếu chẳng thể mở rộng diện tích in chữ trong một trang thì cũng là một cách để giảm bớt chi phí. Thêm nữa, do thanh niên không biết tiết dục cũng như chẳng biết những chuyện cần phải kiêng kỵ chống ăn nằm, do vậy mất mạng không biết là bao nhiêu, hoặc trở thành tàn tật cũng không đếm xuể. Bởi vậy tôi phát tâm in cuốn Bất Khả Lục tặng thêm 1 vạn chữ, đổi tên thành Thọ Khang Bảo Giám. Một vị cư sĩ bỏ ra 1.600 đồng để ấn tống, có thể in gần tới 3 vạn bản. Lần này sang Thượng Hải để lo liệu sách chữ, cuối thu văn sao lẫn Thọ Khang đều có thể in ra sách. Do vậy bận túi bụi, ước chừng giữa tháng 5 chắc sẽ quay về núi. Tâm kinh thiện thuyết chưa thấy gửi đến, không cần phải lo chuyện này. Dẫu có 1-2 chữ bị sai cũng không ảnh hưởng lớn lao, người thông hiểu văn nghĩa sẽ đều nhận biết. Lá thư số 488, thư trả lời cư sĩ Lạc Quý Hòa, thư thứ 4. Thư hôm 11 chắc ông đã nhận được rồi. Hôm qua nhận được thư khổn ngăn cảm kích phổ thiền. Đội bên tâm giao há cần phải khiểm hư quá mức như vậy. Tâm kinh thiện giải không bị sai ngoa nhiều lắm, do thấy có lúc các hạ dùng chữ theo kiểu phá thể, nên quan bèn căn cứ theo đó để nêu ra cặn kẽ. Nếu có một hai chỗ thay đổi, xin hãy xem xét kỹ, để chẳng đến nỗi khoét thịt thành vết thương. Do năm ngoái có chiến tranh nên chẳng dám phát hành bản đính chính cho cuốn Đại Sĩ Tùng, có hơn 2.000 cuốn ở Trung Hoa Thư Cục. Sau đấy do nước cạn chẳng thể ra khỏi núi được, nay bản chánh vẫn chưa gửi đến. Do vậy tạm thời dùng giấy Mao Thái in 1.000.000 tờ cho mọi người xem, nội trong tháng này sẽ phát ra. Các hạ dùng chữ có thể rộng lòng bạn cho mấy bộ được chăng? Sao mà xem quan hẹp lường đến thế? Quan tính quyên góp in mấy chục vạn cuốn để lưu truyền khắp trong ngoài nước, tuy chưa thể như nguyện nhưng đã được 6.000.000 bộ rồi. Tuy hoàn toàn giao cho người bỏ tiền ra in tự biếu tặng, nhưng cũng có hơn 1.000.000 bộ cày quán biếu tặng. Các hạ đã hỏi xuất bản hay chưa thì được, chữ nói có thể rộng lòng bạn cho hay chăng thì quá khiêm hư, đậm ra coi nhẹ ứng quan. Quan bận biểu quá nhiều chuyện, không rảnh rang để soạn văn. Vào ngày 21-22 sẽ sang Thượng Hải để lo liệu chuyện ẩn tống Quán Âm Tùng, và nhờ Trung Hoa Thư Cục sắp chữ để in một bản văn sao khác, lại còn cho sắp chữ bản tăng đính cuốn Bất Khả Lục, ước chừng trọng năm nay đều có thể in ra sách. Bất Khả Lục là do một cư sĩ được Tam Bảo gia bì, chẳng dùng thuốc mà căn bệnh ngặt nghèo suốt mấy tháng được lành, tức là do vợ ông ta cầu nguyện suốt đời ăn chay, nên ngay hôm ấy liền có chuyện biến, chẳng thuốc men mà được lành. Do bệnh đã lâu chưa được bình phục hoàn toàn mà đã phạm phòng sự, tức là ăn nằm, liền đến nỗi mất màng. Quan nghĩ người đời chẳng biết kiêng kỵ, đến nỗi người tự vong chẳng biết là bao nhiêu, liền phát tâm in sách này nhằm cứu giúp bọn thanh niên một cách vô hình, đạt đến bình trị khi chưa loạn, giữ yên đất nước khi còn chưa nguy. Nếu vị cư sĩ ấy biết được chuyện này sẽ chọn chẳng đến nỗi gặp phải kết quả ấy. Người ấy còn là người thành thật, ưa thích điều nghĩa, chứ không phải là kẻ đớn hèn. Tiếc là do chẳng biết kiêng kỵ đến nỗi mất màng. Do vậy người vợ hiền chí thành cầu đảo cho chồng được lành bệnh, rốt cuộc trở thành ác phụ giết chồng, điều là do lúc thường ngày chẳng hiểu biết về đạo ăn nằm giữa vợ chồng nên mới đến nỗi như thế. Các hạ hành nghề y càng phải nên răng nhắc bệnh nhân về chuyện kỳ húy này, để hết thảy mọi người chẳng đến nỗi lầm lạc mất màng. Công đức ấy so với công dùng thuốc trị bệnh sẽ càng rộng lớn hơn nhiều. Từ nay về sau nếu không có chuyện gì khẩn yếu đừng gửi thư đến, bởi tôi ra khỏi cửa bận biểu lắm việc, không rảnh rỗi để phúc đáp được đâu. Ước chừng giữa tháng 5 tôi sẽ trở về núi, vì trong tháng 3 năm ngoái vị trụ trì đã thói ẩn của ngôi chùa tôi ở đã giao cho tôi giám định Phổ Đà Sơn Chí, do một nho sĩ tu chỉnh đã cả năm rồi nhưng vẫn chưa rảnh rỗi để xem đến. Khi về núi phải lo chuyện này trước để sách được lưu thông. Ngày 14 tháng 3. Lá thư số 489 thư trả lời cư sĩ Bàn Khế Thành. Tòa thuốc cai á phiền gửi kèm theo thư cực hay. Trong hai bạn khắc gỗ và đúc kẽm, Bồ An Sĩ Toàn Thư và Văn Sao, quan điều có đính kèm tòa thuốc này, lại còn gửi khắp cho những bạn bè quen biết các nơi, mong tòa thuốc ấy được lưu truyền, ý theo tòa thuốc ấy để cai nghiền. Trong 10 người có đến 8-9 người khỏi nghiền. Những kẻ không cai nghiện được quá nữa là do thân thể người ấy trước đó đã sẵn bệnh, hễ cai hút liền đổ ra bệnh khác. Đây chẳng phải là thuốc không linh nghiệm, mà là do cơ thể người ấy thiếu căn bản, tức là không đủ mạnh để có sức chịu đựng những vật vã khi cai nghiền. Chú thích của người dịch: ấy là tánh chất đặc biệt, chứ không phải là điều phổ cập tổng quát. Sợ có một hai kẻ thấy tòa thuốc không linh nghiệm, bèn nổi tòa thuốc ấy chẳng hay, nên tôi giải bày nguyên do. Ôi, người nước ta mê muội đến thế, coi chất trầm độc là bổ dưỡng, nào biết nó đã khiến cho nhà tan, nước nghèo, nhân dân suy đồi, tàn phế. Cháu ôi, buồn thay. Lá thư số 490, thư trả lời cư sĩ Bách Linh. Học đường hiện thời đúng là hầm bẫy người, chẳng hãm trong tà thuyết thì cũng hãm trong tự do luyến ái, mặc tình ăn chơi bừa bãi. Phải biết rằng con người chỉ là một động vật cao 4-5 thước, mà cùng với trời đất xưng thành tam tài, thì cả danh xưng con người tôn quý không chi bằng. Danh đã tôn quý, ắt phải có thực chất tôn quý thì mới đáng gọi là người. Nếu không sẽ thành cầm thú đội mũ mặc áo, do không có hơi hướng của con người. Tài là khả năng, trời có khả năng sanh ra vật, đất có khả năng trở vật, con người có khả năng kế thừa bậc thánh đời trước, mở mang lối học cho người đời sau, giúp đời những chỗ trời đất chẳng thể sanh thành trưởng dưỡng. Vì thế mới cùng với trời đất xưng là tam tài. Nếu chỉ biết ăn uống trai gái, chẳng biết hiếu đệ trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, thì xỏ ra còn xấu hiền hơn cầm thú. Người như thế chỉ mang xuông cái thân người suốt cả một đời, chọn chẳng có một điểm nào mang hơi hướng con người. Khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ đọa địa ngục chạy trăm ngàn kiếp, chọn chẳng có thờ thoát ra. Muốn làm cầm thú còn chưa thể được, ủ là lại được làm thân người ư? Thuở ban đầu ông không biết nghĩa này, nghe bạn xấu xúi dục bèn ăn chơi bừa bãi, đến khi bị mắc bệnh phong tình, đau đớn không thể chịu đựng nổi. Lành bệnh rồi lại ăn chơi, lại đổ bệnh, lại phàm, cũng là kẻ chẳng biết tốt xấu quá mức, quá thiếu chí hướng, khí tiết. Cần biết rằng đàn ông ăn chơi bừa bãi và nữ giới lén lút tằng tiều với người khác, chọn chẳng hơn kém nhau. Người đời thường có chuyện nữ giới lén lút tằng tiều với người khác là hèn hà, chẳng chê trách nam giới ăn chơi bừa bãi. Đấy đều là chẳng biết đến ý nghĩa tên gọi con người, cho nên mới có chi kiến kém hèn như thế. May là ông đã nhiều lần chịu khổ mới biết quay đầu, cũng là do thiền căn trong đời trước suy khiến. Nhưng quan vẫn phải nói rõ nguyên do, vì sợ ông chưa chích hẳn cái tâm ấy, chắc sau này sẽ lại dậm theo vết xe đồ ấy. Vì thế muốn làm cho ông biết danh hiệu con người tôn quý, chẳng đến nỗi tự ruồng rẫy, tự vứt bỏ, và còn dùng những điều này để khuyên dụ hết thầy thanh niên nam nữ cùng vâng giữ danh xưng con người tôn quý, thực hành điều lành thế gian là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Lại còn phát bồ đề tâm, làm lợi khắp ta lẫn người, điều cùng sanh lòng tỉnh phát nguyện, niệm thánh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, để tu điều lành xuất thế. Như vậy sẽ đáng gọi là con người. Tuy chưa thể kế thừa bậc thánh đời trước, mở mang lối học cho người đời sau, giúp đỡ quyền sanh thành trưởng dưỡng của trời đất giống như bậc thánh hiền thời cổ, nhưng đã có chút phần công đức kế thừa, mở mang, giúp đỡ, thì cả danh xưng con người mới có thực tế, chẳng thành nổi xuân. Nay đặt cho ông pháp danh là Tông Thành. Tông là chủ, là gốc, nghĩa là dùng lòng chí thành chân thật để tự hành, dạy người, chẳng để một mảy may ý niệm hư giả và xấu hèn này sanh, đến nỗi cô phụ một chữ người vậy. Hãy nên tự trì ngũ giới trước, đã có thể trì thực sự lâu ngày rồi mới thọ, sẽ chẳng khó khăn gì. Nếu tâm vẫn còn do dự, sẽ gọi là trò đùa trẻ nít. Chẳng những ông tự mắc tội lỗi, mà quan cũng cùng phạm tội lỗi. Ngày mùng 8 tháng 6, lá thư số 491, thư trả lời cư sĩ Huệ Tài. Nhiều lần mơ thấy giấc mộng tốt đẹp, ấy là do nhân trong đời trước lẫn lòng khẩn thiết trong đời này cảm vời. Đại từ viện trong giấc mộng chính là pháp hội Hoa Nghiêm, nhưng do ông chưa phá phiền hoặc, chỉ thấy được tướng tầm thường, chẳng thấy được tướng thù thắng, nhưng thấy được cảnh giới ấy cũng đã chẳng dễ dàng gì. Đối với chuyện ông nằm mộng thấy vị chứng giả đưa nước cho uống, ấy chính là Văn Thù Bồ Tát đem cam lộ bạn cho ông. Hãy nên thường gắng sức để khỏi phụ một phen ân đức gia bì. Ấy là vì phàm phu sát đất phần nhiều bị cảnh chuyển, vì thế nên tăng tử khi sắp mất mới nói kinh thi có câu: dè dặt kinh sợ như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, từ nay trở đi ta biết thoát khỏi. Chưa đến lúc lâm chung vẫn sợ có khi bị vây hãm, chìm đắm, chẳng dám nói lời lớn lối ấy. Những kẻ thích ăn nói lớn lối hiện thời đều là những gã cuồng, chọn chẳng dùng công nơi những điều họ có thể thực hiện được. Lệnh hữu thiệt căng, tức là lưỡi không nhanh nhạy, chính là vì tốt nghiệp. Niềm kính Pháp Hoa cố nhiên là tốt, nhưng niệm Phật, niệm Quán Âm cũng có thể tiêu nghiệp tăng huệ. Trở nên cố chấp cho là chỉ có niệm kính Pháp Hoa mới được như thế. Nếu thật sự chí thành niệm Phật còn có thể siêu phàm nhập thánh, nào phải chỉ khiến cho thiệt căn được lanh lợi mà thôi ư? Ngày 25 tháng Giêng năm Đinh Sửu 1937, lá thư số 492, thư trả lời cư sĩ Huệ Hoa. Mấy hôm trước nhận được thư ông cũng ngăn khiến người khác đau lòng. Thiên tai nhân họa liên tục giáng xuống các tỉnh nước ta, nhưng không lẽ sống thật đáng đau đớn thở than. Truy tìm nguyên nhân thì cả nhân xa là do Trình Châu đã phá nhân quả luân hồi, cả nhân gần là do nhà cầm quyền đương thời vứt bỏ pháp tắc của bậc thánh nhân thời cổ, nổi theo đường lối của người Tây Phương, đến nỗi cả nước như cuồng, lòng người ngày càng bại hoại, hiện tai thường giáng xuống. Nhà ông ở gần bờ sông, chẳng những nhà cửa đã không còn, chỉ sợ ruộng nương cũng tan nát. Suy tính đến kế sách cho tương lai, hãy nên đưa mẹ già và gia quyến dọn đến sống nơi tỉnh thành. Có tiền lương của ông thì cũng còn có thể duy trì được. Nếu lòng mơ tưởng xa xỉ quá mức, muốn khôi phục lại nhà cửa ruộng đất như xưa, sợ không có sức làm như vậy được đâu. Nếu cứ cưỡng làm, chắc sẽ không thể nào chẳng nói theo hành vi của con người hiện thời, tức là vẫn hiềm tai ương còn bé nhỏ, càng tạo cá nhân cho tai họa lớn lao hơn. Đấy chính là cách suy nghĩ tính toán của kẻ si vầy. Nếu có thể toàn thượng buông xuống, chỉ quan tâm đến tình trạng hiện thời, quyết chẳng dám lại tạo cá nhân gây ra tai họa nữa, thì mãi sau sẽ hưởng tình cảnh tốt đẹp không ngờ. Quân tử hành xử theo đúng địa vị chính là lúc hiện tại vậy. Đấy chính là cách tốt lành. Gặp cảnh hoạn nạn bèn hành xử theo cảnh hoạn nạn, còn chuyện lập cách để cứu giúp thì quản đâu có sức lực lớn lao ấy. Năm nay tôi đã tiêu lặt vặt vào chuyện cứu tế tai nạn và công ích hơn 1.000 đồng. Với những khoản tiền do người khác quyên tặng để in sách, tôi đã bảo họ đem cứu tế tai nạn tài thiệm tay tới hơn 2.000 đồng. Huống chi quan một mực chẳng chịu hướng về người khác quyên mồ, chẳng qua họ đã phát tâm liền bảo họ chuyển khoản tiền ấy sang làm chuyện khác mà thôi. Điều đáng nên dốc sức là phải cực lực đề xướng nề nếp đạo đức cũ, nhân quả báo ứng. Trước mắt tôi cho ứng hành cuốn Bắc Đức Tu Chi, đợi khi sách được in ra sẽ gửi cho ông mấy gói để làm căn cứ đề xướng. Do kể từ mùa xuống năm ngoái phải tu chỉnh ba bộ Sơn Chỉ Thanh Lương, Nga Mi, Cửu Hoa, Thịnh Ông Hứa Chỉ Tịnh soạn những ý chánh, còn chuyện sửa chữa sắp đặt đều giao về chỗ quan. Gần hết 1 năm rồi mà chưa xong được bộ nào cả. Nay Thanh Lương Chí đã cho sắp chữ, nếu không cự tuyệt hết thảy thì thật khó thể nào như pháp được. Ước chừng năm sau vào thời điểm này chắc sẽ đều xong xuôi hết. Nếu có bộ nào được in ra cũng sẽ gửi cho ông. Xin đừng gửi thư tới, dẫu nhận được sách cũng chỉ ghi giản lược là đã nhận được mà thôi. Lá thư số 493, thư trả lời cư sĩ Trần Bá Đạt, thư thứ nhất. Nhận được thư, biết Lệnh Nghiêm gặp rất nhiều chuyện linh cảm, cũng ngăn khâm phục, an ủi. Nếu ước theo lúc nhận lệnh pháp thì đại sĩ và Thiện Long Bát Bộ điều hiền, nhưng chắc là do có giới cấm của Mật Tông không cho phép tuyên truyền cảnh giới nhiệm màu, cho nên cụ không nói ra. Đấy có phải là vì Bồ Tát thuận lòng người chuyên phụng thờ Cơ Đốc mà thi hiền đó chăng? Nếu ước theo nghĩa này để phán định thì cụ nhất định có sợ chứng. Nếu cụ không có sợ chứng, chắc chắn bậc thánh chẳng khinh xuất ứng hiện xuống được. Nếu nói để khơi gợi lòng tin mà thấy ứng thân thì đấy chính là tướng trạng khi người niệm Phật lâm chung. Do chưa phá vô minh nên thân của Phật, Bồ Tát, Thánh chúng được thấy đều là ứng thân. Bởi lẽ do thiện căn của người ấy chưa thể thấy được pháp thân và báo thân. Đối với cảnh tượng được thấy nơi động Phạm Âm ở Phố Đà, ấy chính là Bồ Tát thuận theo lòng chúng sanh để tăng trưởng tính tâm cho họ. Ai nấy đều được thấy nên chẳng thể lấy đó để làm lệ được. Nếu lấy đó làm lệ sẽ khiến cho hết thảy mọi người đều dựa vào đấy để bị đặt rỉu rao. Người thời cổ thấy được đức văn thù ở Ngũ Đài khá nhiều, nhưng mỗi vị ấy đều có đại nhân duyên hoặc có công phu sâu xa. Ai thấy được ngài bèn ngồi dạy chứng nhập năm Quang Tự 12 1886, quan triều bái Ngũ Đà. Trước khi lên núi đã tìm nát cả con đường Lũ Ly Sượng ở Bắc Kinh, nhưng chỉ kiếm được một bộ Thảnh Lương Sơn Chí hằng ngày thường đọc. Do trời lành nên đến đầu tháng 3 mới tới được núi, ở lại núi hơn 40 ngày. Thấy người đến núi triều bái, phần nhiều bảo đã thấy được văn thù Bồ Tát, nhưng rất ít người chân thật hành trì. Nên biết rằng những kẻ đến núi bảo thấy được Bồ Tát đều là nói hùa theo sự tích của cổ nhân để khoe khoang. Nếu thật sự thấy thì người ấy ắt phải vàng thâu, khác hẳn với những kẻ thuận dòng vỗ sóng. Nếu không, đức văn thù chẳng tự trọng khinh thị hiện thân để làm gì cớ chứ. Từ ngữ lý tức Phật để chỉ hết thầy chúng sanh, chứ không phải chỉ nói về kẻ trái trần hiệp giác. Nếu trái trần hiệp giác thì đã thuộc về danh tự tức Phật. Ông ít lúc nhập định giống như đức Tỳ Lộ Giá Na, xuất định vẫn là phàm phu mà còn chẳng biết hổ thẹn, ăn nói lớn lối gạt người. Nếu thật sự giống như đức Tỳ Lộ Giá Na, chắc chắn chẳng đến nỗi vẫn là phàm phu. Ông ta vốn muốn dùng mật tông để ép người, chẳng biết quan tuy chẳng biết mật tông, há chẳng biết đúng sai đến nỗi ông ta liền có thể lung lạc quản hay sao? Cha ông cả đời gặp chuyện linh cảm quá nhiều, dẫu người ở ngoài ngàn dặm hay trăm dặm nghe thấy cũng sẽ phát sanh lòng tin. Uổng chi lúc mẹ ông mất hiện tướng lành đài vàng, lại còn trở lại báo tin cho anh em ông và các nàng dâu biết ư? Nếu chẳng sanh lòng tin, các ông cũng đáng gọi là hàng cứng cổ đến cùng cực. Cha mẹ ông lúc còn sống hay sau khi đã mất đều có dấu tích siêu phàm nhập thánh, nhưng ông chẳng sanh lòng cảm kích nơi lợi ích lớn lao ấy, mà vẫn cứ lo so đo gia đạo giàu nghèo, bảo là thờ Chúa thì giàu, thờ Phật thì nghèo. Do vậy chẳng sanh khởi tính tâm. Chuyện này chọn chẳng khác gì kẻ trông thấy bầu chậu mani có thể thuận theo lòng người mà tuôn ra các món báu, nhưng vẫn khinh rẻ bầu chậu, quý trọng mắt cá, coi như của báu tột cùng. Mất chỉ điên cuồng cùng cực đến mức ấy, đến nỗi mẹ ông lại phải nhọc công hiền thân mới hơi ngất lời dèm bán. Thật đúng là mụ vợ lưỡi dài, cội nguồn mối họa, cô phụ ân Phật, cô phụ ân mẹ. Nghịch cảnh tình huống khổ sở tuy xấu xa, nhưng muốn thành tựu đạo nghiệp thì vẫn phải nhờ vào đấy để nhắc nhở. Nếu không, hằng ngày sẽ rong ruổi trong chốn thanh sắc vật chất lợi lộc, rảnh đâu để đối hoài chính ta sẵn có Phật tánh, để hồng miệt mài muốn được đích thân chứng nhập, ngõ hầu được thọ dùng. Chúng sanh sống chết không ngơi đều vì có ngã. Nếu vô ngã thì tham sân si giết trộm dâm sẽ do đâu sanh khởi? Do lầm nhận cái ngã do tứ đại giả hợp này, nên chân ngã trọn độ bốn tịnh đức thường, lạc, ngã, tình hoàn toàn bị mai một. Do vậy thấy đạo nhân tâm ngày một đi xuống, giết người đầy đồng ngọc thành chẳng sanh xót thương, đều là vì ngã gây ra. Quan vốn là kẻ lòng dạ thẳng băng, chẳng thể không nói thật tình với ông. Ngày 26 tháng 10 năm Ất Sửu 1925, lá thư số 494, thư trả lời cư sĩ Trần Bá Đạt, thư thứ hai. Ông nói, để tự lợi thì phải xuất gia, còn làm lợi người khác thì đừng xuất gia. Chẳng biết tu, giới, định, huệ chỉ có xuất gia là dễ dàng, chứ nếu tu pháp môn tịnh độ thì tại gia càng dễ đắc lực hơn. Nếu cho rằng tại gia quyết có thể tu hành thì xuất gia cũng chẳng thể tu hành được. Vì sao vậy? Do khi còn tại gia chẳng dốc sức thì khi xuất gia làm sao sốt sắng cho được. Nhà ông có vợ con, nếu ông xuất gia họ sẽ không nơi nương tựa, hả nên khởi ra vọng tưởng ấy? Đấy chính là tình kiến chần chừ xó đó vậy. Nếu ông thật sự xuất gia thì vẫn là kẻ lười trễ biếng nhác, chẳng có thành tựu gì, quan đã thấy nhiều lắm rồi. Đối với chuyện thọ giới, không làm các điều ác vẫn làm các điều lành chính là giới tổng quát của ba đời chư Phật, ai chẳng chấp nhận cho ông tự phát tâm thọ. Ngay cả ngũ giới, ai không cho phép ông đối trước Đức Phật tự thể thọ giới? Cần gì phải đến Phổ Đà mới thọ được ư? Ngàn vạn phần đừng tới Phổ Đà. Do tới đây phải tốn chừng đó tiền tàu xe, mất chừng đó ngày. Chẳng qua vị thầy truyền giới chỉ truyền danh tướng của ngũ giới mà thôi. Nếu cứ muốn phải thọ từ thầy thì ở thường thục cũng có tăng nhân thanh tu, há vị ấy chẳng thể truyền giới mà cứ muốn phải thọ từ quan mới được ư? Người học Phật trước hết phải biết thực hiện cẩn thận, dè dặt nơi nhân quả. Đã có thể thận trọng dè dặt thì tà niệm tự trong lòng đâu đến nỗi có những chuyện chẳng đúng pháp. Nếu có hay nên dốc sức đoạn diệt thì mới là chân thật tu hành. Nếu không, học một đằng hành một nẻo, chi kiến càng cao hành vi càng tệ. Đấy chính là vết thương thấu xương của những kẻ học Phật tự xưng là thông gia hiện thời. Nếu chẳng vướng vào hai khuyết điểm ấy thì học một phần sẽ được một phần lợi ích thật sự. Cõi đời hiện thời chính là đời hoạn nạn. Trước kia Quang Thịnh ông hứa chỉ tình soạn cuốn Quán Âm Bồn Tích Cảm Ứng Tùng đã cho sắp chữ, nay gửi cho ông một trang thuyết minh cách đứng ra chịu trách nhiệm in. Có ai muốn lợi người thì chẳng ai gì bảo họ đứng ra chịu trách nhiệm ứng hành để lưu truyền. Hiện thời đã có người chịu trách nhiệm đến 5-6 vạn bồ, quan tính in mấy chục vạn cuốn để lưu truyền khắp trong ngoài nước, sợ chẳng dễ gì đạt đến như vậy. Trên 10 vạn bồ chắc sẽ làm được. Ngày 7 tháng 11 năm Ất Sửu 1925, lá thư số 495, thư trả lời cư sĩ Châu Văn Sang, thư thứ nhất. Chúng sanh đời mạt muốn liệu sanh thoát tử ngay trong đời này, mà nếu chẳng niệm Phật cầu sinh Tây Phương chắc chắn sẽ chẳng thể đạt được. Vì sao vậy? Do không có sức để độn hoặc. Do niệm Phật cầu sanh Tây Phương là cậy vào Phật tự lực, nên kẻ chưa độn hoặc cũng có thể vãng sanh. Đã vãng sanh rồi thì ba thứ hoặc, nghiệp, khổ đều tan mất, đều cùng diệt mất. Ví như mạnh tuyết rớt vào lò luyện lớn, chưa đến nơi đã tan mất. Do Tây Phương là cảnh giới của Phật Bồ Tát, nên phàm phu hệ sanh đến đó, phàm những gì chẳng mong đoạn đều tự đoạn. Nếu ông muốn liệu sanh tử, hãy nên thịnh Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, có bán ở Phật Học Thư Cục tại Thượng Hải. Đọc kỹ sẽ tự nhiên hiểu rõ ràng. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ. Từ nay đừng gửi thư đến nữa, gửi đến cũng không trả lời. Võ Văn Sao là một bộ sách khai thị, cần gì phải có một lá thư để khai thị nữa. Hơn nữa, quan sẽ chết trong sáng tối, chẳng thể thu tiếp được ư? Ngày 12 tháng 8, lá thư số 496, thư trả lời cư sĩ Châu Văn Sang, thư thứ hai. Thư gửi hôm 14 đã nhận được, do bận việc chẳng thể trả lời ngay. 5 đồng sẽ dùng làm tiền in văn sao tục biên. Quan vốn chẳng muốn in nữa, cho nên từ năm Dân Quốc 15 1926, sau khi Trung Hoa Thư Cục ứng hành bản tăng quặng văn sao hoàn chỉnh, tất cả văn tự thù tiếp đều nhất loạt chẳng giữ lại bản thảo. Nhưng đương gia chùa Bảo Quốc là thầy Minh Đạo sai người lén sao chép. Năm Dân Quốc 24 1935, thầy ấy mất, những bản thảo sao chép được giao cho đương gia chùa Đinh Nham là thầy Diệu Chân. Thầy ấy lại sưu tập những lá thư từ các tờ bán người sang vân vân. Quan chỉ đành thuận theo ý thầy ấy. Hiện thời đã cất người sao lại theo lối chân thư, để khỏi bị sai ngoa khi sách chữ. Ông quyết định muốn cầu sanh Tây Phương, hãy nên thịnh Ấn Quang Pháp Sư Tăng Quảng Văn Sao và Gia Ngôn Lục từ Phật Học Thư Cục tại ngay nơi mình ở. Nếu có lúc rảnh rỗi thì thỉnh Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, hai loại sách này đều do quan đứng ra ấn hành. Tịnh Độ Ngũ Kinh thuộc loại kinh sách để đọc tùng, cũng do quan ấn hành. Để xem thì những điểm chính yếu của pháp môn Tịnh Độ sẽ đều biết rõ. Đã muốn sanh về Tây Phương, ắt phải ba nghiệp thanh tịnh. Hãy nên kiên giết, ăn chay, cũng khuyên cha mẹ, anh em trai, chị em gái, vợ, con đều cùng ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Sanh về Tây Phương sẽ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, sao nở để bậc sanh ra ta và những người đồng khỉ liên chi với ta, tức là tình thân thiết giữa anh chị em ruột thịt, giống như những cành nhánh mọc từ cùng một cái cây, cùng được hưởng sự vun bồi nuôi dưỡng từ thân cây, chẳng được hưởng lợi ích thù thắng này. Đối với người chung quanh, người trong cõi đời còn phải nên khuyên họ tu trì, huống là cha mẹ quyến thuộc của chính mình ư? Cần biết rằng niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là pháp môn đặc biệt trong nhà Phật. Đa số kẻ tham thiền giảng kinh chẳng đề xướng pháp này. Hãy nên lập chỉ quyết định, bất luận họ nói như thế nào, ông chọn chẳng nghe theo lời họ rồi tu pháp khác. Vì sao vậy? Do niệm Phật là cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Có lòng tỉnh chân thành nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm thì ai nấy đều giải quyết xong xuôi sanh tử. Những pháp môn khác đều phải đoạn sạch phiền não, tức là kiến hoặc và tư hoặc trong tam giới, rồi mới có thể liễu được. Sự khó dễ giữa pháp môn này và các pháp môn khác giống như sự cách biệt giữa trời với vật vầy. Ngày 17 tháng 8, trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 39. Kệ tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành.
Trong